Kiếm nghịch thương khung, chương 980, nửa bước vương giả, 2, góc truyện audio.com, Huyền Thiên cần bảo trì cảnh giác cao độ thời thời khắc khắc phòng bị đệ nhất công tử phản kích. Điểm này may mắn Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng, đệ nhất công tử có thủ đoạn phản kích gì thì Huyền Thiên luôn có thể dễ dàng nhìn ra trong thời gian nhanh nhất hóa giải, vì thế đệ nhất công tử mới một mực bị Huyền Thiên đánh tới nỗi không có cơ hội thoát thân. Nếu Huyền Thiên chỉ đơn thuần tu luyện bất diệt kim thân cùng đệ nhất công tử chiến đấu thời gian ngắn đánh đệ nhất công tử có lẽ có thể, nhưng muốn trong thời gian dài tiếp tục áp chế thì rất khó, vô cùng có khả năng sẽ bị đệ nhất công tử phản kích thành công, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Theo Huyền Thiên thì, đỉnh công tử kiếm công tử tuy rằng đều tu luyện võ học vương cấp cao cấp nhưng mà chiến một trận cùng đệ nhất công tử, hai người đều chỉ có con đường chết, đệ nhất công tử đánh chết hai người dễ dàng như trở bàn tay. Huyền Thiên chém giết đỉnh công tử kiếm công tử, đệ nhất công tử cũng có tự tin này, không phải là chỉ là cuồng vọng, đích thật là bản lãnh của hắn quyết không phải đỉnh công tử kiếm công tử có thể so sánh. Nếu không phải gặp tên biến thái như Huyền Thiên thì quyết không có thể nào rơi vào kết quả như vậy. Đệ nhất công tử là yêu nghiệt thiên tài, Huyền Thiên so với hắn càng thêm biến thái, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, chém giết đệ nhất công tử có chút khó khăn, nhưng hành hạ đệ nhất công tử thì không thành vấn đề. Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử hoàn toàn nghiêng về một phía, chỉ nhìn đệ nhất công tử có thể kiên trì được bao lâu. Vũ giả quan sát hai người chiến đấu thấy chiến cuộc cơ bản không có thay đổi gì thì ánh mắt đều hướng sang chiến đấu của hai vị nửa bước vương giả. Tàng Vạn Tuyệt tuy rằng không đến mức thảm liệt như vậy như đệ nhất công tử, nhưng dưới công kích của Mạc Thiên Ki tình thế cũng vô cùng chật vật. Kim cương kiếm của Mạc Thiên Ki quá mức sắc bén, kiếm cương của vương giả thần binh chém ra, Tàng Vạn Tuyệt căn bản không ngăn cản được, ngoại trừ né tránh vẫn chỉ né tránh. Mạc Thiên Ki điên cuồng công kích đến khiến Tàng Vạn Tuyệt như là chó nhà có tang chạy thục mạng, cực kỳ chật vật. Tàng Vạn Tuyệt, thời điểm ngươi trả giá thật nhiều đã tới. Thanh âm Mạc Thiên Ki từ bầu trời xa xa truyền ra. Bá bá bá, theo thanh âm Mạc Thiên Ki, kim cương kiếm trong tay hắn trương lên cương, công kích càng lăng lệ ác liệt lên. Phốc, Tàng Vạn Tuyệt ngăn cản không nổi, lập tức bị một đạo kiếm cương xẹt qua tay, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng đệ nhất công tử đã học được bất tử chi thân nhưng mà Huyền Thiên không cách nào truyền thụ cho La Khiếu Dã, đệ nhất công tử cũng không cách nào truyền cho Tàng Vạn Tuyệt. Dù nói bằng lời viết bằng chữ thì người khác căn bản xem không hiểu. Tàng Vạn Tuyệt không có khả năng trong nháy mắt tự lành vết thương, đối mặt công kích của Mạc Thiên Ki thì càng thêm nguy hiểm. Kiếm hữu, cầu cứu, máu tươi phun ra, Tàng Vạn Tuyệt lâm vào tình thế nguy cấp, hô to một tiếng. Hưu, vào lúc này, một đạo kiếm cương đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến. Thật nhanh, kiếm cương giống như là một đạo quang mang lập tức đã bắn đến. Kiếm khí kịch liệt đang xem cuộc chiến phá không mà đến, cường giả đang xem cuộc chiến, thậm chí người đang chiến đấu đều chưa thấy rõ ràng, chỉ thấy một đạo kiếm cương khủng bố từ đằng xa lập tức bắn đến trước mặt Mạc Thiên Ki. Ân, Mạc Thiên Ki phát ra. Góc truyện audio.com, một tiếng cả kinh, tựa hồ đối với thực lực của người xuất thủ có chút kinh ngạc. Bất quá đối với kiếm cương khủng bố này, Mạc Thiên Ki không né tránh, kim cương kiếm giống như cây kim so với cọng râu đâm tới. Kiếm cương đột nhiên bộc cô phát kim quang sáng chói, sắc bén chi khí bạo tăng. Ba, kiếm cương kích xạ mà đến trong chốc lát liền bị chém thành hai nửa. Kiếm cương phá vỡ, xa xa một vị trung niên nhân ba mươi mấy tuổi xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Trung niên nhân này rất nhanh liền đi tới bên cạnh Tàng Vạn Tuyệt. Tàng Vạn Tuyệt, danh tiếng thiên hạ đệ nhất cao thủ của ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ánh mắt trung niên nhân này vốn là nhìn thoáng qua Tàng Vạn Tuyệt sau đó rơi vào trên người Mạc Thiên Ki nói. Tại phiến khu vực Thần Châu này có thể xuất hiện cao thủ như ngươi thật là có chút vượt quá đoán trước của kiếm mỗ. Ngươi đã bắt đầu lĩnh ngộ ra thuộc tính cất bước tới vương giả. Đã xảy ra chuyện gì? Người đang xem cuộc chiến trợn mắt há hốc mồm, khí tức của trung niên nhân này còn cường đại hơn Tàng Vạn Tuyệt, lại cũng là một vị nửa bước vương giả, ba mươi mấy tuổi nửa bước vương giả, thật quá dọa người. Nghe khẩu khí của trung niên nhân này tựa hồ không phải người của Thần Châu, người đang xem cuộc chiến tầm mắt không khoáng đạt bằng Huyền Thiên còn tưởng rằng trung niên nhân này là cường giả hải ngoại. Bất quá, Huyền Thiên nghe xong người này nói, thì biết rõ đây là khách đến thăm từ thế giới bên ngoài, Huyền Thiên hiện nay biết thế giới bên ngoài chỉ có Thiên Châu, tự nhiên liền suy đoán người này cũng từ Thiên Châu mà đến. Chắc hẳn người này tới khu vực Thần Châu mục đích cùng cường giả Thiên Châu sống tạm ở Chu Gia là vì tìm kiếm thánh đỉnh ở Thần Châu. Đột nhiên xuất hiện một vị nửa bước vương giả khiến Huyền Thiên kìm hãm một chút. Đệ nhất công tử bắt lấy cơ hội này, lập tức từ trong tay Huyền Thiên chạy trốn ra ngoài, thân ảnh như điện vọt tới bên cạnh Tàng Vạn Tuyệt cùng người trung niên mới xuất hiện. Thần sắc Mạc Thiên Ki không sợ hãi nhìn trung niên nhân tự xưng kiếm mỗ nói. Các hạ là người từ Thiên Châu đại địa tới, Thần sắc trung niên nhân kia hơi quái lạ nói. Ồ, nơi bé như cái giếng này còn biết tới Thiên Châu, hắc hắc. Tại hạ kiếm nhân Xuân đến từ Thiên Châu kiếm hoàng thế gia, đệ nhất vương phẩm thế lực kiếm gia. Tiện nhân, Xuân, Hướng Thiên Tiếu xa xa đột nhiên kéo nhựa chữ kiếm rất nặng. Chữ kiếm cùng chữ tiện cùng âm, hơn nữa còn cùng một chữ. Huyền Thiên nghe hiểu lời của Hướng Thiên Tiếu không khỏi cũng mỉm cười. Lời của Hướng Thiên Tiếu kỳ quái như vậy, cường giả đang xem cuộc chiến tự nhiên cũng nghe được nhưng không ai dám cười. Kiếm nhân Xuân là một vị nửa bước vương giả, nhìn bề ngoài còn cường đại hơn thiên tinh các chủ tàng vạn tuyệt, cường giả đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn lên, ai dám cười hắn. Thanh âm Hướng Thiên Tiếu rơi vào trong tai kiếm nhân Xuân, sắc mặt kiếm nhân Xuân nghiêm lại, sát cơ trong ánh mắt bùng lên. Muốn chết, theo lời của kiếm nhân Xuân vừa ra, thân ảnh của hắn xông lên phía trước lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là xuyên thẳng qua hư không tiến hành thuấn di. Hướng Thiên Tiếu đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý bức người. Hướng Thiếu cẩn thận, sắc mặt Huyền Thiên cả kinh, kiếm nhân Xuân đến từ Thiên Châu đại địa khẳng định cũng giống như cường giả Chu gia Thiên Châu, trên người có mang bí bảo luyện chế vô. Góc truyện audio.com, thượng vương giả có thể để cho vương giả xuyên thẳng qua hư không? Cách chương.